Quyên xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và sau đây Thanh Huyền xin kính mời quý vị đến với chương trình đọc truyện. Sẽ không khóc đâu. Vội vàng quệt giọt nước mắt đang lăn nhăn, em không cho mình yếu đuối trong giây phút chia ly không hẹn ngày gặp lại. Vì mất anh rồi, cả cuộc đời này em khóc lúc nào chẳng được. Báo thức cắt đứt không gian yên tĩnh. Cô gái trẻ với tay tắt tiếng chuông rồi giật mình tỉnh giấc. Thoáng ngơ ngác, cô bỗng chốc mỉm cười, bước xuống khỏi giường, đưa tay kéo rèm ra. Ánh nắng rực rỡ xuyên thẳng qua những ô cửa bằng kính cực lớn, nắng đến chói mắt. Cô dịu dàng nhìn đứa trẻ đang say ngủ mà vẫn nhíu mày vì chói. Bỗng chốc cảm thán, nó giống anh quá, càng lớn càng giống. Nhớ là những chuyện đã xảy ra 2 năm trước, bài hát kia đã đi vào giấc ngủ của cô, và giờ đã thành thuốc an thần để cô không còn mơ đến anh mà khóc nữa, mà thay vào đó là an yên khi nghĩ rằng anh luôn ở bên cạnh cô, không rời. Có chút bối rối, có chút ngỡ ngàng, nhưng quan trọng nhất đó là cảm giác hạnh phúc. Thank you. trước.
Master, cái gì đây anh?
Thuốc tránh thai khẩn cấp.
Anh có ý gì?
Chúng ta cần nói chuyện.
Ừ, chúng ta chia tay đi.
Đã một tuần cô không liên lạc với anh. À không, phải nói là một tuần hai người không liên lạc với nhau. Kể từ hôm ấy, cô sốc, sốc nặng, đến mức không tin vào tai mình. Để rồi đến khi anh lặp lại câu nói ấy, cô mỉm cười, rồi yên lặng rời đi. Cô chưa từng nghĩ anh phải có trách nhiệm gì với mình, bởi cô yêu anh, tin anh đủ nhiều để có thể sẵn sàng trao hết tất cả cho anh. Cô chỉ không nghĩ rằng anh đã thay đổi. Nói không thất vọng là nói dối. Cô hoàn toàn không tin được anh lại như thế. Có thể nói lời chia tay không lý do dễ dàng như thế. Phải, họ yêu nhau 3 năm và cô là người hiểu rõ anh nhất. Anh không phải là người như thế. Cô tự đưa ra hàng ngàn lý do để biện hộ cho anh. 3 năm yêu nhau chưa từng đòi hỏi cô phải cho anh hay có những hành động nào quá phận với cô cả. Bởi vậy nên cô cho anh thời gian để bình tĩnh, để suy nghĩ và tin rằng rồi anh sẽ liên lạc với cô, rồi cô sẽ tỏ ra giận dữ để anh dỗ dành mà bỏ qua cho anh. Coi như chưa nghe thấy gì, cũng chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng cô nhầm rồi. Một tuần không một cuộc gọi, một tin nhắn hay bất cứ điều gì cả. Anh dường như bốc hơi khỏi cuộc sống của cô. Thành phố này không anh, hóa ra rộng lớn và lạ lẫm quá.
Mình 28 tuổi, còn Linh 25. Hai người quen nhau khá lâu, nhưng chỉ khi cô vừa tốt nghiệp đại học thì mới chính thức yêu nhau. Họ vẫn là một cặp đẹp đôi, trai tài, gái sắc trong mắt người khác. Chuyện kết hôn có lẽ hai người ít nhiều cũng từng nghĩ đến. Linh không chỉ là người yêu mà còn là tri kỷ, là người mà mọi tâm tư tình cảm của Minh đều có thể nắm rõ trong lòng bàn tay. Anh vẫn hay trêu cô, nói rằng nếu có một ngày anh phụ lòng cô hãy đem tất cả bí mật của anh mà phơi bày. Có lẽ cả thế giới này sẽ không ai dám lấy anh nữa. Lúc ấy, cô cười to thành tiếng, nghĩ đây là chuyện nhảm nhất trên đời. Cô tin chắc rằng trên đời này ai cũng có thể phụ cô. Nhưng anh tuyệt đối sẽ không như thế. Cô đâu biết rằng một ngày kia lại xảy ra thật. 2 tháng sau, Minh gọi cho cô, chủ động liên lạc với cô. Trái tim đang mòn mỏi vì chờ đợi khi nhìn thấy số của anh bỗng hững lên một nhịp. Cô tự cười, chính bản thân sao có thể ngu ngốc, có thể bị động đến vậy. Anh im lặng, cô cũng lặng im, chờ anh mở lời, chờ đến ngây dại, chờ đến thậm chí không biết phải chờ đến bao giờ. Cô vẫn sống, duy trì thói quen sinh hoạt khi anh vẫn còn bên cạnh. Mọi thứ dường như chẳng có gì thay đổi. Chẳng ai có thể nhận ra cô gái nhỏ bé luôn thường trực nụ cười kia mỗi ngày đều sống trong giày vò như thế nào. Chẳng ai có thể thấu cô gái kiên cường cứng cỏi kia hằng đêm đều cắn chặt môi khóc nấc lên vì nỗi nhớ anh quay quắt. Cô chờ đợi anh như thói quen, như bản năng. Sự kiên trì cứng đầu ấy cuối cùng cô cũng chờ được.
cô đơn quá dại khờ. Từ xa anh sao em lại thấy thương anh nhiều hơn, anh biết không?
Đừng nói nữa thêm đau lòng nhau. Tình mình giờ đây xa xôi chẳng như ban đầu. Dù cho em nhiều lời nhói đau, con tim tình anh làm sao quên?
Tình yêu em che giấu trong tim, làm sao cho anh thấy những nỗi niềm? Giờ vì em anh đang tìm kiếm giữa âm tình ta, em nát tan.
Ngày nhớ đêm đi qua thật lâu, rồi từng đêm sâu riêng anh những tiếng thở dài. Dù làm lỗi nơi em gây bao đớn đau, anh đã thứ tha từ lâu.
Cánh bướm khi xưa nay đã xa thật rồi, dĩ vãng trôi theo những cánh hoa bên hồ. Ngày nào tình là đôi bướm xinh, giờ tàn theo bóng thời gian.
Cánh bướm khi xưa nay đã xa thật rồi, lúc sống bên em anh chẳng đến mơ hồ. Mộng đẹp giờ tìm đâu, ta mãi xa rời nhau.
Minh hẹn cô ở quán quen của hai người. Anh gọi một cốc trà sữa đường đen và Red Velvet cake cho cô. Còn cô thì buộc miệng gọi espresso cho anh. Cả hai người sững lại vài giây, nhìn nhau rồi ngại ngùng quay đi. Thói quen quả thật là một điều gì đó rất đáng sợ. Nó đại diện cho tình yêu và sự thấu hiểu ở thời quá khứ, nhưng cũng là vật cản vô hình, không thể phá bỏ cho hiện tại và tương lai. Ăn một miếng bánh, vị ngọt tan vào đầu lưỡi, cô chủ động lên tiếng.
Anh nói đi.
Chuyện chia tay em vẫn nhớ chứ?
Nhớ.
Anh vẫn giữ nguyên câu nói đó. Chúng ta chia tay đi. À không, chúng ta đã chia tay từ 2 tháng trước rồi. Anh gặp em là để muốn nói điều đó.
Rồi sao?
Tuần sau anh sẽ bay sang Úc làm đám cưới. Cô dâu là Hà Anh, bạn cấp 3 của anh. Chắc em vẫn nhớ. Anh không hy vọng em sẽ đến tham dự hay chúc phúc cho anh. Anh chỉ muốn nói rõ ràng thôi. Anh có lỗi với em, nhưng anh thật sự cũng hết cách.
Có câu này em muốn nói. Trong 2 tháng qua em cũng đã nghĩ rất nhiều. Em không hận anh, nhưng em hy vọng cả đời anh không hạnh phúc.
Cánh bướm khi xưa nay đã xa thật rồi, dĩ vãng trôi theo những cánh hoa bên hồ. Ngày nào tình là đôi bướm xinh, giờ tàn theo bóng thời gian.
Cánh bướm khi xưa nay đã xa thật rồi, lúc sống bên em anh chẳng nên mơ hồ. Mộng đẹp giờ tìm đâu, ta mãi xa rời nhau.
Hóa ra càng lớn, chuyện chia tay càng chóng vánh, gọn gàng, tàn nhẫn như vậy. Không nước mắt, không van nài, không níu kéo, không cần một lý do, không cần câu trả lời. Chỉ 2 chữ chia tay là đoạn tuyệt tất cả những gì đã có. 3 năm yêu nhau hóa ra cũng chỉ ngắn ngủi độ vài tích tắc. Đáng thương thay, đáng cười thay, mối tình đầu của cô, người đàn ông đầu tiên của cô, đã biến mất nhẹ nhàng như thế. Nhưng nỗi đau thì hóa ra không nhẹ nhàng như vậy. Linh là một cô gái rất kỳ lạ. Càng sợ hãi, càng tuyệt vọng, càng đau khổ thì cô lại càng dửng dưng, càng hờ hững, càng lạnh nhạt. Giống như tất cả đều chẳng hờ hững như đến mình. Cô tỏ ra mình biết nhiều, hiểu rõ, rồi ngang ngạnh thể hiện rằng mình không sai. Nhưng kỳ thực Linh chẳng biết gì, ngoại trừ thấy trái tim đang nứt ra từng mảnh. Cô yếu đuối chẳng được, mà mạnh mẽ cũng không xong. Chỉ biết chọn cho mình cách kiên cường để vượt qua tất cả. Nhưng rồi anh vẫn đi, cô vẫn mất anh đấy thôi. Anh rực rỡ là thế, anh chói sáng là thế. Nhưng thế thì sao? Anh đâu phải là ánh mặt trời soi rọi cho cuộc đời của cô đâu. Anh giống như một vệt sáng đi ngang qua, để lại trên bầu trời đen kịt là cô, những mong nhớ, những yêu thương. Nhưng khi nó còn chưa được định hình thì ánh sáng ấy đã vụt tắt. cô không cho phép mình khóc. Càng khóc, càng không cho phép mình bản thân gục ngã mà đánh mất chính mình, mà tự hao tổn chính mình. Anh không yêu cô nữa, anh không cần cô nữa, thì cô phải ôm lấy, phải yêu lấy mình thôi. Cô không còn trẻ để cứ rong ruổi rồi khổ đau trong sự bế tắc tuyệt vọng về một mối tình tan vỡ nữa. Cô không phải là đứa trẻ non nớt ngây dại, cho dù đây là lần đầu tiên cô trải nghiệm tình yêu. Cô phải sống thật tốt để cho anh thấy rằng anh đã sai lầm khi đánh mất cô. Năm năm sau, Rin, xin chị cho biết nhân vật nam chính trong cuốn tiểu thuyết của chị có phải là bố của bé Floyd không? Bố của bé đang ở đâu? Tại sao chị lại để tên mình là Rin? Có ý nghĩa gì đặc biệt không? Chị có thể chia sẻ một chút về cuộc sống hiện tại của chị được không? Một người phụ nữ với mái tóc nâu trầm được uốn tinh tế, trên thân mình là bộ váy đỏ cut out lưng khoe tròn đường cong. Đôi mắt sáng, khuôn miệng nhỏ xinh đang nhoẻn cười.
Các bạn cứ hỏi tôi từ từ, tôi hứa sẽ không che giấu điều gì cả. Thứ nhất, Rin là đọc phiên âm của Rill, có nghĩa là suối nhỏ. Thứ hai, nam chính không hẳn là người đàn ông đó. Chuyện cũng đã lâu, tôi không còn nhớ rõ nữa. Cuối cùng, cuộc sống của một bà mẹ đơn thân với đứa nhỏ trắng trẻo, xinh xắn và ngoan ngoãn, quả thực rất viên mãn và hạnh phúc. Cảm ơn mọi người.
Sao giờ đây chúng ta không tìm nhau bằng thân ái xưa? Sao giờ đây bước đi âm thầm không nói? Con đường đâu có xa, sao tình ta giờ xa quá xa? Cho lòng nghe
Linh đã thay đổi rồi, ngoại hình, nghề nghiệp, tính cách, không có gì là không khác trước. Kể từ ngày cô biết mình có thai với Minh, kể từ ngày cô nằm trên phòng phẫu thuật với toàn kim loại lạnh lẽo, định bỏ đứa nhỏ mà cuối cùng lại vùng chạy. Kể từ ngày cô quyết định sinh Floyd, rồi là một người mẹ đơn thân, cô đã khác trước rất nhiều. Sống có trách nhiệm, không làm việc theo cảm hứng, chuyện gì cũng sẽ nghĩ cho con đầu tiên. Cô đã trải qua một thời kỳ khó khăn đến tận cùng để có được ngày hôm nay. Trở thành một nhà văn, cô chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng có lẽ chính những xúc cảm về anh, yêu có, hận có, đau có, tuyệt vọng có, cố gắng có, quên có, đã khiến cô viết nên câu chuyện ấy. Chuyện tình cũng là chuyện đời. Cô không còn bất cứ liên lạc gì với anh kể từ hôm ấy. Cũng cự tuyệt mọi thông tin về anh. Cô muốn đời mình sáng sủa lên, chứ không thể phân tâm vì những người không còn tồn tại trong cuộc sống của mình nữa. Anh có lẽ bây giờ đã có con, có công việc ổn định, sống một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc. Thậm chí, có lẽ chẳng còn nhớ cô là ai nữa. Cũng chẳng biết rằng ngày ấy, cô móc họng nôn hết sạch đống thuốc tránh thai kia, là để bây giờ có một đứa bé xinh đẹp là con của anh nữa. Nhưng cô không ngờ rằng cô sai rồi. Máy bay hạ cánh lúc sầm tối. Tròn 5 năm cô quay lại Hà Nội. Trời xám xịt như sắp mưa. Ngồi taxi đến thẳng Nghĩa Trang. Càng đi, Linh càng thấy chân loạng choạng, bước không vững. Lời nói của Hà Anh văng vẳng bên tai cô. Minh chết rồi, từ 5 năm trước. Cô không tin, nhưng trong lòng thảng thốt đến mức đặt ngay vé máy bay ra Hà Nội. Sao có chuyện thế được? Lần cuối gặp anh vẫn hồng hào, khỏe mạnh, gương mặt vẫn ánh lên vẻ hạnh phúc. Không thể giấu giếm, sao có thể mắc bệnh mà chết được? Sao tất cả chỉ là vở kịch do anh soạn ra để lừa cô? Cô không tin, tuyệt đối không tin. Anh nghe cho rõ đây, nếu anh dám mang cái chết ra để lừa em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Vừa đi, cô vừa tự nói thầm với chính mình. Không biết cô đã bao lâu cho đến mức trời tối hẳn, mưa bắt đầu nặng hạt, cô mới tìm thấy ngôi mộ. Ngồi phịch xuống đất, Linh không thể tin vào mắt mình. Kia không phải là anh Minh hay sao? Tại sao? Tại sao? Ban đầu chỉ là rơi nước mắt, nhưng chẳng biết là mưa hay khóc, mà mắt cô như nhòe đi. Cô gào lên như để phát tiết hết những giọt nước mắt chảy ngược trong suốt 5 năm qua. Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Một khi đã vứt bỏ cô, đã lừa dối cô, đã không cần cô, thì anh phải sống cho tốt chứ. Tại sao lại thành ra thế này? Tại sao lại nói dối cô, lại giấu giếm cô? Cô không là gì của anh ư? Cô vẫn luôn tự hào rằng mình là người hiểu anh nhất. Nhưng hóa ra cô lại là người biết sau cùng ư? Tàn nhẫn thay, nực cười thay.
Và nắm tay cho hồn em ngất ngây. Chỉ cần anh nhìn em là tim em rã rời. Chỉ cần anh nắm tay là hồn em đang say. Em không thích làm vợ, không thích anh làm chồng. Chỉ muốn yêu muốn nhớ, tìm nhau ở trong mơ. Đừng là vợ là chồng rồi nhìn nhau chán ngán. Hãy cứ là tình nhân để tình ta mênh mông.
Cô vẫn nhớ rõ có lần khi cô say ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi, cô vẫn nghe loáng thoáng thấy Minh gọi tên cô, rồi liên tục xin lỗi cô. Anh nhìn cô mà rơi nước mắt, nhưng vì mệt, tưởng mình nghe lầm nên cô không chú ý. Hóa ra anh xin lỗi cô là vì thế này sao? Anh cảm thấy có lỗi với cô là vì thế này sao? Anh lừa dối cô, bảo sang Úc làm đám cưới là để cô tuyệt vọng rời đi. Còn mình thì trở thành người ở lại, một mình chống chọi với bệnh tật rồi ra đi như thế này. Anh đi vào 6 tháng sau khi gặp cô, cũng gần lúc cô ở trong viện mà sinh ploi. Thậm chí anh còn không biết anh có con. Năm ấy cô còn sinh non, cả mẹ và con đều nguy hiểm. Cô tuyệt vọng mà nghĩ đến anh, chỉ không ngờ rằng anh còn tuyệt vọng gấp trăm vạn lần, còn đau khổ gấp trăm vạn lần. Minh à, em xin lỗi, em thật sự sai rồi. Sao em có thể nghi ngờ anh như thế này? Sao có thể độc mồm mà hy vọng cả đời anh sẽ không được hạnh phúc cơ chứ? Sao em có thể sống mà không biết anh như thế này? Sao em có thể để anh thành nhân vật ác độc ruồng rẫy nữ chính, trong khi chính cô ta hay em đây mới là kẻ vô tâm, kẻ có tội cơ chứ. Anh là người yêu em nhất, là người quan tâm em nhất, là người sẵn sàng vì em mà làm tất cả. Sao em có thể không tin anh như thế? Sao em có thể sống 5 năm nay mà tự thỏa mãn rằng em đang sống tốt, rồi hy vọng anh sẽ đau khổ hối hận chứ? Cả đời này, em phải làm thế nào đây? Con phải làm thế nào đây? Rút từ trong túi một tấm hình đã cũ. Ở đó là cô và anh ngày trước, là nụ cười rạng rỡ của cô, là nụ cười hạnh phúc của anh, là cô đang dựa vào vai anh, là anh đang ôm cả thế giới vào lòng. Sau tấm hình, một dòng chữ cẩn thận, tỉ mẩn, nắn nót. Anh vẫn luôn theo dõi em. Em đừng khóc nhé. Vội vàng quệt giọt nước mắt đang lăn nhanh. Em không cho phép mình rơi lệ. Ai sẽ lau nước mắt cho em chứ? Phải rồi, mất anh rồi. Cả cuộc đời này, em khóc lúc nào chẳng được.
Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với ai?
Một người đi, một người sầu, nhìn hoa úa buồn về mau. Đôi chân mòn tìm dư ấm hè phố vắng. Lòng còn thương tình còn nóng, mà đêm nhớ ngày chờ mong. Bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông.
Cánh thư này, kỷ niệm này, ta đã tìm về với nhau. Rồi hôm nay tan mơ ước em âu sầu. Anh
chiều nay mây đen răng sầu đường về, nhìn hoa rơi não nề.
Người ơi sao chẳng về, còn mong chi câu thề. Giận nhau sao không nói, ra đi không một lời, để buốt giá tim em.
Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời. Làm sao tôi đến bên người, bao giờ mây hồng đưa bước em xa.
Hay từ đây em dỡ dàng, tình hỡi chôn vào thiên thu. Mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn, đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về,
về
với ai?
Quý vị vừa đến với phần truyện đọc cuối tuần. Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào tuần sau.
Thank you.
đã tàn, nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về, về với anh.
Một người đi, một người sâu, nhìn hoa úa buồn về mau. Đôi chân mòn tìm dư âm hè phố vắng. Lòng còn thương, tình còn nóng, mà đêm nhớ ngày chờ mong. Bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sông. Chiều nay mây đen răng sâu đường về, nhìn hoa rơi não nề.
Người ơi sao chẳng về, còn mong chi câu thề. Dần em sao anh không nói, ra đi không một lời, để buốt giá tim em.
Ai ngờ chim trời vỗ cánh tung bay, người đi để nhớ cho đời. Làm sao tôi đến bên người, bao giờ mây hồng đưa bước em sang.
Hay từ đây em dỡ dàng, tình hỡi chôn vào thiên thu. Mất anh rồi, xa anh rồi, hoa đã tàn, nhụy đã phai. Chiều hôm nay trời thanh vắng, em đi về,
về với.